Ngày hôm nay á là tôi đang ngồi cái quán cà phê. Thú thật các bạn á là khi mà các bạn theo dõi cái podcast cà phê khởi nghiệp cùng Tùng BT, tôi hay nói mọi người á là mình ngồi quán cà phê để mình cùng trò chuyện và nói chuyện về khởi nghiệp với nhau. Nhưng mà thú thật các bạn á là có một cái tỷ lệ không cao lắm, mà tôi thật sự là tôi đang ngồi với tách cà phê, thì ngày hôm nay là tôi đang ngồi với cách cà phê, cho nên là nếu mà âm thanh nó hơi ồn một xíu mọi người thông cảm. Lý do mà tôi ngồi tôi nói chuyện liền với các bạn, không kịch bản, không suy nghĩ, đơn giản là có làm sao chia sẻ như vậy. Một cái podcast mọi người có thể nghe trên đường, trước lúc đi ngủ, mọi người sẽ cùng nhau được ngủ cùng Tùng BT trong podcast này. Thì đối với tôi thì đây là một cái podcast rất là chân thành, rất là mộc mạc, nó rất là dốc hết ruột hết gan mọi người nha. Và tôi làm cái này cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ gọn lẹ, là tại vì mới vừa nghe những cái chủ đề nó xôn xao gần đây. Bản thân tôi thì tôi hay có quan điểm, đối với tôi tự do ngôn luận rất là quan trọng, mà tôi vô cùng có quan điểm liên quan đến cái việc mà trào lưu chữa lành bị chỉ trích gần đây. Chữa lành, thực ra thì những người thế hệ trước hay nói các bạn Gen Z, các bạn trẻ là chữa lành là không tốt, chữa lành là tốn thời gian, chữa lành là bậy bạ, chữa lành là lãng phí nguồn lực. Nhưng mà tôi thấy nó không đúng, là tại vì cách đây khoảng cỡ 10 năm á thì cái thuật ngữ chữa lành được thay thế bằng đi trốn, từ cái bài của Đen Vâu là anh em ơi đi trốn với anh, chúng ta về nơi biển mẹt núi xanh đó. Còn cách đó 10 năm nữa là sẽ có cụm từ xả stress, cách đó 10 năm nữa chúng ta sẽ thấy những hình ảnh trên TV về những cái chuyện mà những chú lính ngồi bên bếp lửa hồng với cây guitar, mình cùng nhau, mình kết nối cộng đồng, mình xả chết cùng nhau ở thời điểm đó. Tức là mỗi một thời kỳ sẽ có một cách định nghĩa riêng của cái việc là khi mà chúng ta đi làm trong công việc, chúng ta vất vả, chúng ta bươn chải thì có một sự cô đơn, có một sự stress đè nặng lên mình. Và khi mà mình có stress thì mình xả ra là bình thường thôi. Cho nên một á là theo tôi, quan điểm của tôi là không có lý do gì để chúng ta chỉ trích bất cứ một thế hệ nào trong cách họ hưởng thụ cuộc sống, cũng như là xả đi bớt những gánh nặng trên đôi vai đã vốn hao gầy vì những áp lực cuộc sống rồi. Ủa, chữa lành tốt mà mọi người? Chữa lành là kiểu chăm sóc nhu cầu bản thân không? Chữa lành là kiểu rời xa áp lực, chữa lành là kiểu cuộc sống bình thường hàng ngày căng thẳng, bây giờ mình tìm kiếm cái sự bình yên và cân bằng trong tâm hồn, đúng không? Chữa lành là một cơ hội để mình khám phá bản thân và thế giới. Dĩ nhiên rồi, kiểu không có một cái hoạt động gì khác so với công việc hàng ngày thì làm sao mình biết được là cuộc đời và thế giới mình có nhiều thứ nó vui vẻ hơn. Và chữa lành còn là cách để mình kết nối cộng đồng, tại vì thường là không đi trốn mình, hoặc là thường là không đi chữa lành mình, thường đi hội nhóm cộng đồng. Bình thường chúng ta đi làm, chúng ta phải giấu giếm, ở gia đình chúng ta không thể chia sẻ được nhiều thứ, thì khi mà đi chữa lành chúng ta thực sự có thể có cơ hội chia sẻ được những góc khuất mà chúng ta chưa có nhiều cơ hội chia sẻ và kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh. Vậy phải chăng là chữa lành là thứ để chúng ta kết nối, và kết nối là một trong mấu chốt quan trọng để mình hạnh phúc? Dĩ nhiên cũng có những cái nét tệ thì mình phải công nhận đó, nó không phải là bà phải, đây là quan điểm. Và ví dụ như cụ thể là có nhiều bạn từ thế hệ nào cũng vậy, nhiều khi mình lợi dụng cái chuyện đi trốn đi chữa lành để mình trốn tránh, bỏ bê trách nhiệm, mình để cái vấn đề ở đó, khi đi và khi về mình vẫn gặp lại vấn đề ở đó, nó không giải quyết được gì cả, mang tính ngắn hạn. Dĩ nhiên là làm cái gì cũng tốn kém chi phí đó, sở thích mà. Và dĩ nhiên là trong quá trình đó thì khi mà người ta bị cuốn theo một cái trào lưu nào quá, cái gì quá nó cũng không tốt, mình hay bị lừa, mình hay bị người ta thuyết phục để mua những cái thứ mà mình thật sự không cần, bị lừa đảo. Cho nên là mỗi lần mà tôi đi chơi, tôi đi chữa lành, tôi đi trốn á, là thường là tôi cũng sẽ đắn đo kỹ lưỡng trước khi mình tham gia một hoạt động gì đó. Tôi lựa chọn những thương hiệu hoặc là nơi để mình trao thân gửi phận đó. Và ngoài ra nữa thì tôi luôn kết hợp những phương pháp khác để làm cho bản thân mình có cái ý nghĩa trong quá trình làm, có được cái động lực lâu dài hơn và hiểu là vì sao mình đang làm cái này. Và thực ra có một cái câu á, là khi mà mình bắt đầu một công việc gì đó, mình không vụ lợi, mình kiểu đi theo tiếng gọi của sở thích, đi theo tiếng gọi của trái tim, mình làm một thời gian, tự nhiên khơi khơi làm thành sự nghiệp của mình. Ví dụ như là tự nhiên tôi thích chia sẻ thời gian thành KOL, tôi thích hài độc thoại, làm thời gian tự nhiên biến thành hài độc thoại Sài Gòn Tiếu. Tôi thích tình dục Lowly and the World, nước chim số 1 Việt Nam ha, ví dụ như vậy. Thì cho nên á là trong quá trình mà kiểu chữa lành, nó cũng là một cái hoạt động tốt để mình có thể về lâu về dài, mình một phần nào đó mình đi tìm kiếm ý nghĩa trong công việc và cuộc sống. Và rõ ràng cái việc mà chữa lành và tìm kiếm ý nghĩa công việc đam mê, nó có nhiều điểm chung lắm nha. Ví dụ như là cả hai đều hướng tới mục tiêu là cải thiện tinh thần và chất lượng cuộc sống nè, đúng không? Đó, một cái ngắn hạn, một cái dài hạn. Cả hai đều cần những cái sự đầu tư, thời gian, nỗ lực, và thông qua đó mình trở thành một con người mới, một con người tốt hơn. Dĩ nhiên là trong quá trình đó thì kế hoạch như thế nào đi nữa thì cái hiệu quả nó cũng không có diễn ra một cách tức thì được. cái thứ quan trọng nhất là làm sao để chúng ta có thể lắng nghe bản thân mình, chúng ta có thể chữa lành và đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình một cách hiệu quả tốt nhất bằng cách hiểu bản thân mình, và trong quá trình đó làm sao để mình đi tìm cái tính bền vững, cái sustainable development có thể để cho mình đi tìm được ý nghĩa, đi tìm được cái cách mà dung hòa tốt nhất giữa hiện thực cuộc sống và xả stress đó. Nhưng mà dĩ nhiên là khi chữa lành thì chúng ta phải có thể là kết hợp từ một số hoạt động khác. Ví dụ cá nhân tôi đi, nhiều khi là mình đi kèm một cái chuyến marathon nhỏ nhỏ, đi kèm một chuyến trekking, mình đi kèm một chế độ dinh dưỡng và ăn ngủ, kết hợp nghỉ dưỡng nữa, làm sao để bản thân mình có thể healing thực sự. Nó bắt đầu từ thân tâm trí mọi người nha. Trong quá trình đó thì mình lưu ý mình phải có một số kế hoạch trong việc phát triển mối quan hệ và làm sao để kết nối thực sự, chứ không phải là chỉ ngồi bên nhau và cầm những cái điện thoại. Và trong quá trình đó, những cái hoạt động tôi hay làm là tôi thiền định, có thể là yoga, có thể là nghe nhạc, hoặc thậm chí là tham gia một hội nhóm có sự hiểu biết và thực hành những cái tốt cho cái sức khỏe tinh thần của mình. Từ đó thì mình có thể có được những cái trải nghiệm tốt, ví dụ như là trải nghiệm thiên nhiên, tắm mình trong cây xanh, có thể thực hành được lòng biết ơn, có thể học hỏi những điều mới hoặc tốt hơn. Nhiều khi là mình có thể giúp đỡ những người khác nữa. Và cũng hy vọng cái podcast này nó nêu cái quan điểm cũng rõ ràng của tôi về việc chữa lành là một cái điều tốt chứ không phải không tốt. Quan trọng là mình sử dụng, mình làm cái đó cho chính bản thân mình như thế nào bạn nha. Xin cảm ơn mọi người, tôi là Tùng BT.